Các bạn thân mến, trời trở rét cũng là Quick và Snow Show phải đón nhận một cơn bão những tâm sự tình buồn. Chắc tại gió rét, rét như sát muối và những vết thương trong lòng.
Mày cho Quick là chưa có vết thương lòng nào nhá, không có thì tầm này ngồi ôm cây mà khóc đấy chứ.
Tôi cũng có những vết thương đấy chứ bộ, những vết thương do Snow gây ra.
Này, tôi đâu có gieo rắc nhớ thương gì cho Quick hả? Tôi đã nói là trái tim hoang vu của Quick chỉ có trâu bò đến ngậm cỏ gì.
Đấy, chính những câu nói móc mỉa của Snow như thế đã gây ra những vết thương trong lòng tôi, Snow có biết không?
Có thế mà cũng... Mà bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền, cùng mở shop rồi hãy bỏ qua mọi chuyện nhỏ nhặt đấy. Thôi được, tôi sẽ đọc giúp Quick bức thư này, coi như xí xóa nhé. Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2006. Thế là những ngày đông giá rét đã trở lại. Dù trước đây cứ mong mãi những ngày rét như thế này, để được cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi cầm trong tay một cốc trà nóng, được diện một cái áo mùa đông ấm áp đã chuẩn bị từ lâu, hay cảm giác lười biếng khi chỉ muốn cuộn mình trong chiếc chăn bông vào mỗi buổi sáng. Vậy mà giờ đây khi cái rét thực sự đến lại có cảm giác lạnh quá. Lạnh đến mức chẳng muốn sờ vào bất cứ cái gì, lạnh đến mức chợt nhận ra sự cô đơn của mình và thèm vô cùng giây phút đoàn tụ bên gia đình, cả nhà cùng nhau quây quần bên nồi cơm nóng hôi hổi. Buồn quá, nhớ nhà quá đi mất.
Vậy là đã 4 năm kể từ ngày mình, một con bé lơ ngơ bước chân vào ngưỡng cửa của trường đại học. Những ngày đầu tiên ấy, sao mà nhớ thế không biết. Giờ đây, mình có lẽ đã trở thành bà cụ già, chứ không còn là con bé ngốc nghếch như ngày trước nữa. Cũng chẳng hiểu vì sao lại thế. Từng ngày qua mình thấy mình cũng chẳng được khác gì, nhưng khi nhìn lại cả một chặng đường dài đã qua thì lại cảm thấy dường như mình đã quá già rồi thì phải.
Hôm nay bà chị mình ở quê lên chơi, tiện thể mang cho cô em ít tiền trợ cấp. Mình đã cố dậy thật sớm dọn dẹp nhà cửa trước khi ra bến xe đón bà ấy, nhưng vẫn như mọi khi bà ấy lại chê chỗ mình ở thật bừa bộn. Hích, nhưng không sao, mình đã quen với những lời như vậy rồi.
Bà ấy vừa mới chia tay The First Love sau 6-7 năm yêu nhau gì đó. Mình cũng không rõ là trong khoảng thời gian đó bà ấy có được bao nhiêu niềm vui, những nỗi buồn, những giọt nước mắt và những suy tư thì mình thấy quá nhiều. Mình tự hỏi, sao yêu thôi mà cũng khổ thế nhỉ? Nhất là khi mình yêu người kia nhiều hơn người kia yêu mình, để rồi chỉ có mình là người bị tổn thương nhiều nhất.
Mình rất ghét lão người yêu của chị mình vì theo mình, yêu mà lại để cho đối phương đau khổ là không tốt. Chẳng phải đó là người bạn phải làm cho hạnh phúc nhất sao? Đành rằng phải có những lúc như thế này, những lúc thế kia. Nhưng nếu nước mắt nhiều hơn so với niềm vui thì mình nghĩ nên dừng lại thì hơn.
Cũng thật khó, bởi vì con tim ngang bướng kia đâu có nghe theo khối óc đâu cơ chứ. Bạn càng nghĩ nó phải làm thế này thì nó lại càng thích phải làm thế khác. Đó là niềm vui, nhưng có lẽ cũng chính là nỗi khổ lớn nhất của mọi con người. Nhờ có trái tim mà bạn cảm nhận được những niềm vui sướng, hạnh phúc, nhưng cũng chính con tim đó cảm nhận những nỗi buồn, những niềm đau trong cuộc sống. Cũng chính con tim đó chẳng bao giờ chịu nghe những gì mà khối óc bạn chỉ huy, rồi cũng chính vì thế mà nó tự làm nó tổn thương.
Lý thuyết thì vậy thôi, chứ thực tế thì mình chưa hề yêu qua lần nào. Ai mà thèm yêu một con nhóc học bách khoa vừa xấu xí thô kệch lại vừa tẻ nhạt như mình nữa chứ. Rồi càng ngày lại càng thấy mình già đi, xấu đi. Khi những đứa bạn có người yêu này nọ, đôi khi mình cũng thấy buồn, nhưng giờ nghĩ lại mình thấy thật may mắn. May mà mình chưa yêu thương một ai đó, may mà mình chưa khóc hết nước mắt khi bị ai đó làm tổn thương.
Điều thật buồn cười là từ khi học tiểu học đến giờ, xung quanh mình lúc nào cũng chỉ là một lũ con trai, con gái bao giờ cũng rất là ít. Có lẽ mình là vậy, rất dễ trở thành một người bạn tốt, nhưng thật khó để yêu thương một ai đó. Có lẽ phải rất lâu sau mới có người nào có thể giúp mình mở cánh cửa trái tim, cái cánh cửa bấy lâu ngủ quên trong mình. Mình cũng sắp ra trường rồi và cảm thấy yêu tự do hơn bao giờ hết. Thật là tuyệt khi bạn không thuộc về một ai đó, không quá yêu thương một ai đó, và vì thế cũng không sợ bị ai đó làm bạn tổn thương.
Chị à, em biết rằng chị đang rất buồn, dù chị nói với em là mất hết cảm giác buồn rồi, nhưng chính điều đó làm cho em cảm thấy lo lắng. Em nghĩ buồn đến mất hết cảm giác, đến cảm thấy trống rỗng là buồn đến mức không thể buồn hơn, cũng không thể chia sẻ với ai, vì khi trống rỗng rồi thì làm sao mà chia sẻ được. Nhưng chị phải cố gắng lên. Em biết chị lúc nào cũng là chị gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ của em à.
Bọn con trai thật rắc rối. Cùng với đó, em muốn gửi đến chị của em là Lê Hoài Thương ở địa chỉ email gia đình mến thương 59@yahoo.com. Ký tên Lê Thị Hồng Mến ở địa chỉ Lê Hồng Mến PSIEBVK@yahoo.com.
Do anything to look into their eyes. Have you fallen back?